Kính bạch thầy hoan hỷ cho con biết, thọ Bồ Tát giới tại gia có được xả giới không? Trước khi mà Pháp Hòa trả lời thì có một số quý Phật tử sẽ không biết Bồ Tát giới tại gia là gì. Nếu ai mà chưa có nghe Phật pháp thì thưa đại chúng, là trong cái giới của Phật tử tại gia thọ đó thì nó có ba cái tầng lớp. Căn bản nhất là mình thọ năm giới. Như tất cả quý Phật tử ai bước vào chùa muốn trở thành một Phật tử là căn bản nhất là phải quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ năm giới. Đó là căn bản nhất của một người Phật tử. Rồi kế đến á, là mình nếu mình thấy khả năng mình có thể nữa thì mình thọ thêm một cái phần giới thứ hai, gọi là giới thập thiện. Thập thiện là cũng là năm giới này nhưng mà chi tiết hơn. Thí dụ như là thập thiện là tu về ba nghiệp thân miệng ý. Về thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà ở năm giới á, nó cũng y như vậy: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà qua tới thập thiện á, thì mình phải tăng trưởng lên là không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Bởi vì khi mình tu cái thiện á, là gọi là thập thiện mà, không? Mình bỏ cái xấu rồi, bây giờ mình tăng bước thứ hai là mình tu cái thiện. Thì ở mặt thân mình tăng trưởng ba điều thiện, đó là phóng sanh, bố thí và chánh hạnh. Về miệng có bốn giới. Bên giới thứ năm á, nói gọn là không nói dối. Nhưng mà qua tới thập thiện á, thì cái giới nói dối này á, về thuộc về cái miệng á, trẻ làm bốn giới. Chẳng những không nói dối mà phải nói là thành thật. Ngoài ra còn có không được đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo đó, mà gọi là nói lưỡi hai chiều. Nguyên văn gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt nghĩa là hai lưỡi. Mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu kia mình nói đầu kia, nói để cho người ta gây gổ với nhau thì gọi là lưỡng thiệt. Và chẳng những không nói cái đó mà phải nói lời hòa giải. Không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Kế nữa là không nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc người ta, mà phải nói lời hiền lành. Rồi chắc không nói những lời vô ích mà phải nói lời có ích. Thì bốn giới đó thuộc về miệng. Rồi ý tu ba giới là tham, sân, si. Hồi nãy thân có ba giới rồi, miệng có bốn giới rồi, ý có ba giới là tham, sân, si. Căn bản phiền não phải không? Bây giờ muốn giảm tham sân si thì muốn giảm tham phải tu tập, phải sống đời hiểu dụng tri túc. Con người mình á, sở dĩ mình khổ là tại vì mình tham, chứ còn mình sống biết đủ là mình không có khổ. Ví dụ như là mình ăn thì cần ăn là được rồi, nhưng mà phải ăn ngon kìa. Chờ chính với muốn ăn ngon mình mới cực. Chứ nếu mình nghĩ có gì mình ăn miễn là no bụng là được, nói như vậy không có nghĩa lúc nào không kiếm đồ dở ăn. Nghĩa là luôn luôn có cái chi, ví dụ ngon mình ăn ngon, dở mình ăn dở. Và mặn á, thì mình thêm chút nước, mình làm sao cho vừa miếng ăn mình. Lạc thì mình thêm chút muối, làm sao cho làm vừa miếng ăn mình. Mà đa phần á, là mình sống mình đi tìm tòi thêm thắt để cho mình khổ. Cho nên cái đó gọi là giảm tham. Mà muốn giảm tham thì phải thiểu dục tri túc. Rồi sân, sân là mình nóng giận. Vì sao mình nóng giận? Tại vì không đúng ý mình. Giờ muốn đúng, muốn làm sao mình giảm được cái đó, mình thường quán về từ bi và nhìn người khác có những hoàn cảnh. Thí dụ có nhiều người đến với mình á, họ nói những cái chuyện mình bực bội lắm, nhưng mình nếu mình hiểu được họ là có lý do, người đó có nhiều cái hoàn cảnh khổ đau, lâu ngày họ bị trầm cảm, bị stress, bây giờ họ trở thành ra một người không có được, tâm lý không bình thường. Họ nói những điều mình khó nghe, mình hiểu người ta được như vậy đó, tức là mình quán từ bi để mình giảm đi cái sân hận của mình. Về si mê là gì? Là không hiểu biết. Mình bị mê lầm thì người muốn giảm được cái mê lầm đó là người đó phải quán nhân duyên, tu trí tuệ. không có cái gì mà nó không có nguyên do. Và lấy cái trí tuệ để mình quán chiếu, quán soi, để cho mình giảm cái mê lầm, gọi là tu thập thiện đó. Thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10 giới, gọi là tu thập thiện. Thì cái thềm thang thứ hai của người Phật tử là thọ thập thiện giới. Rồi đến cái thềm thang thứ ba thọ giới của người Phật tử đó là gì? Đó là thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới á, là nói về cái tâm lượng của một người sống mà nghĩ cho người khác. Mà muốn thọ Bồ Tát giới thì điều kiện là phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Và ai cũng có thể thọ Bồ Tát giới hết, không luận là con người không, thậm chí súc sinh. Nếu súc sinh đó hiểu được tiếng nói, thọ vẫn có thể thọ được giới đó. Vì cho nên cái giới đó gọi là tâm giới, gọi là thông giới. Thông giới là gì? Nó ăn thông qua tất cả, từ con người đến loài vật, thậm chí những loài phi nhân, những loài không phải con người. Mà nếu mà trong con người này á, dù người đó là những cái người bán phấn buôn hương, bất luận ai trong xã hội này, nếu họ có tâm Bồ Đề, họ có lòng từ bi, họ đều có thể thọ giới đó hết. Thọ là gì? Là tiếp nhận. Mình tiếp nhận cái đó để mình tập tu, mình sống. Cho nên khi mình thọ giới là mình tiếp nhận cái đó để mình phát nguyện mình tu. Bồ Tát giới không có xả, mà thậm chí tất cả các cái giới khác cũng vậy thôi. Khi mà mình thí dụ như cái giới sát sinh nè, giới trộm cắp nè, vừa chết thôi là cái giới này tự động mất. Tại sao? Làm gì một người chết mà có thể sát sinh trộm cắp nữa, phải không? Cho nên mấy cái giới này là xả tự động à. Mà không có nói xả nữa, cho mình khi mình đứt, mình dứt hơi thở con người mình xong rồi thì những cái giới này nó không còn tác dụng gì nữa. Còn tại vì Bồ Tát giới là tâm giới, là vì mình lấy tâm từ bi mình sống, cho nên là tâm giới, cho nên nó đi theo mình hết đời này sang đời khác. Mình không có xả giới, nhưng mà ví dụ thôi, ví dụ như mình gặp khó khăn ở cái mức độ nào đó, vấn đề gì đó trong cái giới này, mình phải lên gặp cái vị thầy tinh thần của mình, mình trình bày để xem coi thầy này có thể giúp mình trì giới trong một cái phạm vi nào mình có thể, để mình hết lòng mình phát tâm. Nhưng mình chưa thực hiện trọn vẹn thì mình vẫn giữ giới này, đã thọ rồi mà, thì mình trì giới này ở trong một cái phạm vi nào đó. Cho nên á, khi mà một vị xuất gia mà sắp mất á, à xin lỗi, đã mất rồi đó, sắp sửa mà đem vị đó đi chôn, đi thiêu á, thì tối đêm nay, ngày mai sáng mà làm lễ thì tối nay nè, là sẽ làm một cái lễ tụng giới cho cái người mất đó, cho một vị xuất gia đó. Mà khi tụng giới không phải là tụng giới tỳ kheo, không phải tụng giới tỳ kheo ni, mà là tụng cái giới Bồ Tát này. Cho nên giới tỳ kheo á, ai không thọ thì không được đọc. Nhưng mà nói chữ không được đọc á, đây là trên tinh thần. Bây giờ quý vị muốn đọc có thể đọc không? Được, tại vì nó nằm đầy dẫy trên internet hết rồi. Nhưng mà cái ở đây nói chữ không đây là bởi vì sợ mình rơi vào, mình rơi vào một cái khó là mình biết được nhiều việc thì không phải là mình giữ cái tâm mình bình an nữa, mà mình chỉ trích. Chứ vấn đề là chúng ta chuyển cái tâm, chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình, chứ còn không phải là vấn đề mình đọc hay không đọc. Thí dụ bây giờ có những vị người ta nghiên cứu cái giới đó, ta hiểu, và khi ta thấy các vị xuất gia phạm vào cái đó đi, người ta thông cảm và người ta chia sẻ và người ta tìm cách giúp, cái đó thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà đa phần là chúng ta biết nhiều nào á thì chúng ta lấy cái đó ra chúng ta chỉ trích. Thì các vị lớn ngày xưa như Phật Tổ sợ chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là tu thì ít mà chỉ trích thì nhiều, chứ các ngài nói chúng ta không cần thiết. Nó không phải của mình thì thôi khỏi nghiên cứu. Nhưng mà riêng Bồ Tát giới á, là giới của các vị xuất gia tại gia đều được thọ hết. và có thể nói là cái phần giới cao nhất của người tại gia. Cho nên á, nếu mình muốn thọ Bồ Tát giới này á, mình nên nghe giới, học giới trước khi mình thọ. Ở bên truyền thống của người Trung Hoa rất là kỹ, Phật tử Bồ Tát tại gia nào muốn thọ giới này phải tới cái chùa đó học giới 3 tháng. Học cái giới này 3 tháng trước khi phát tâm thọ. Cũng giống như bên Thiên Chúa giáo mà ai mà muốn đám cưới là phải đi học học giáo lý vậy đó. Học giáo lý để trước khi mà người đó được rửa tội. Thì Phật tử tại gia mình phải thế. Bây giờ những bộ băng giảng về Bồ Tát giới này đã có trên mạng hết. Mình có quyền nghiên cứu, học hỏi về giới này để mình cảm thấy khả năng của mình có thể tiếp nhận được hay không. Rồi chúng ta, bởi vì nó là thông giới, phải không? Nó không phải là biệt giới. Biệt giới là dành riêng biệt cho thành phần nào. Ví dụ như nó là tỳ kheo ni giới, nó là biệt giới, tại vì giới đó dành riêng cho các vị nữ tu mà thọ cái giới đó. Tỳ kheo giới là biệt giới, sa di là biệt giới. Biệt giới là giới riêng biệt cho một thành phần nào đó. Ví dụ như chú sa di mới vô tu không thể thọ một tỳ kheo giới được, tại mới xuất gia thọ sa di thôi. Nhưng mà nếu vị sa di, nếu một vị sa di đó đi xuất gia năm 70 tuổi, 80 tuổi già quá rồi đâu có thọ tỳ kheo được chi nữa, thì thọ sa di giới rồi thì thọ Bồ Tát giới. Vì Bồ Tát giới là giới mà bất cứ luận tuổi tác nào ai cũng có thể thọ. Và giới này sẽ đi theo mình đời này sang đời khác. Cũng như Pháp Tam Quy vậy đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì tất cả chúng ta dù xuất gia tại gia gì cũng đều thọ Tam Quy hết. Còn ví dụ như là mình phải trình bày cho cái vị thầy tinh thần của mình biết vì sao mình nghĩ là mình muốn xả giới, ví dụ vậy đó, thì có thể mình có những khó khăn nào đó thì vị thầy đó sẽ du di tìm cách nâng đỡ mình trên con đường tu tập và ở trong khả năng của mình. Vì đó là cái tâm nguyện tu tập của mình. Còn ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi nha, quý vị không hề biết gì cái giới Bồ Tát hết á, tự nhiên ở đâu có cái giới đàn thọ Bồ Tát giới á, cái người nào đó rủ mình vô thọ, mà trong đầu mình không có một cái tâm biết cái gì về cái giới này và phát tâm thọ hết, cho dù quý vị có vô nói mô Phật giữ được, quý vị cũng có đắc giới đâu, tại vì đâu có từ cái tâm mình phát nguyện đâu. Chữ đắc giới là gì? Khi thầy đó thì chư vị giới sư truyền giới đó cho mình, tâm mình đang tha thiết cầu cái giới đó. Thì khi mà các vị hỏi giới thứ nhất điều gì đó, thí dụ như là vậy đó, và hỏi có giữ được không, mô Phật giữ được, thì lúc đó mới đắc giới. Tại vì cái vị đó truyền mình mô Phật là mình thọ, và cái tâm mình tha thiết mong cầu mới đắc giới. Chứ còn mình không có biết gì hết thì cũng chẳng đắc giới. Pháp Hòa nói ví dụ như cái y mà mình thọ đó, thật sự mà nói là cái đó là một tấm vải chứ gì đâu. Nhưng mà nếu cái vải đó, cái tấm y đó được may lại thành y, và rồi mình nâng lên ngang trán của mình và mình tiếp nhận bằng tất cả trái tim của mình và sự gia trì của các vị giới sư, và cái y này nó chuyên chở, nó tượng trưng cho cái giới mình đã thọ. Khi mình thọ sa di giới thì nó có cái y của sa di. Y sa di là không có những cái điều như cái sọc gì hết, nó chỉ có một cái đường may đi xuống thôi. Thì khi mình tiếp nhận xong thì thật sự nó là cái y. Còn ví dụ bây giờ mình ra chợ mình mua, rồi về mình cũng đắp lên vậy, hoặc là mình cũng cầm vậy, nhưng mà mình cái tâm thọ giới mình không phải tha thiết như vậy, thì mình có đắp 10 cái tấm đó thì nó chỉ là một tấm vải thôi, chứ nó không là cái y. Vì cái y là người ta thường gọi là cái pháp y, nghĩa là y này tượng biểu tượng cho cái giới pháp mình thọ. Mình thọ giới để nuôi dưỡng cái tâm của mình, còn mình tiếp nhận cái lá y để mình đắp lên người để nuôi dưỡng cái thân tướng tu hành của mình. Cũng giống như là cái bình bát vậy đó, thọ thì mình trì bát, vừa là thọ trì, Thì bình bát đó là biểu tượng cho một cái vật đựng thức ăn, nuôi dưỡng cái thân này. Cho nên người tu là y với bát đi chung. Và ngày xưa là khi người ta truyền xuống cho đệ tử, chân truyền của mình truyền cái y cái bát lại cho người đệ tử đó, để ấn chứng là mình được cái sự tiếp nối. Chứ không có, mình không có xả giới. Nhưng mà trường hợp xả giới cũng có thể xảy ra, nếu như mà cái giới đó mình hoàn toàn không biết gì hết. Mình hoàn toàn không biết gì hết thì coi như là mình đâu có đắc giới đâu.